thu của cây dương. Tác giả Kazumi Izumoto, chương 4, phần 3. Ra là thế, tôi ấn tượng quá. Không phải tôi đã hiểu được tất cả, nhưng những lời bà nói rất có sức thuyết phục. Ở cái tuổi của bà, một ngày nào đó mà có được đón sang thế giới bên kia thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Còn giờ là lúc hưởng lệ phí.
Lệ phí? Bà thu tiền ư?
Hai cánh mũi bà cụ nở ra như muốn nói: ô kìa, cháu phàn nàn cái gì nào? Thế chẳng lẽ gửi thư không phải dán tem à? Làm gì có tem miễn phí chứ?
Cháu biết thế nhưng mà...
Thấy tôi ngơ ngác, không hiểu gì, bà cụ liền chỉ vào cái tủ màu đen có tay cầm màu vàng. Ở ngăn kéo trên cùng ấy, trong đó có rất nhiều.
Rất nhiều?
Để áp. Bà cụ gật đầu dứt khoát. Tôi tập trung vào cái ngăn kéo trên cùng, tủ tiết kiệm của lão bà. Để áp tiền cơ đấy. Quá là choáng váng. Cái ngăn kéo to đung ấy phải nhét được hẳn 10 cái áo len đấy chứ. Mẹ cháu cũng gửi tiền mừng tuổi của cháu vào ngân hàng đấy bà.
Còn bé ngốc,
thứ bà để vào ngăn kéo đó là những lá thư người ta gửi. Bà bắt đầu nhận chúng từ sau khi thầy bà mất. Suốt 20 năm trời, bà có nhiều khách hàng lắm.
Cháu mở ra xem thử được không ạ?
Cũng được thôi, nhưng nếu xem thư, cháu sẽ phải mang chúng tới thế giới bên kia đấy. Tôi dựng tóc gáy, sợ hãi rời mắt khỏi cái tủ.
Bà mang thư hộ những ai thế ạ?
Bà cụ bất ngờ vươn cổ về phía trước, đôi mắt đen đã hơi mờ đục, nhưng rất linh hoạt, nhìn thẳng vào tôi với vẻ trấn an. Nghe kỹ bà nói này, cái ngăn kéo đó, bà sẽ chưa chết chừng nào, nó còn chưa trượt cứng, và không thể nhét thêm bất cứ lá thư nào nữa, nghĩa là khi nào nó đầy chặt, bà sẽ chết. Vì vậy, bà không thể tùy tiện giữ thư của bất kỳ ai, ví dụ như... Bà hạ giọng. Nhân viên bưu điện vừa tới khi nãy.
Cháu không trông thấy bác ấy.
Thực ra thì bác ấy không đến để đưa thư. Bác ấy đến gửi thư cho bà giữ hộ, vì vợ bác ấy chết chìm trong bồn tắm.
Và...
Bà không thể nói thêm được. Tên của người nhờ gửi thư phải được giữ bí mật. Không chỉ miệng mà cả mắt bà cũng khép chặt, thậm chí lưng cũng gập lại tròn hơn mọi khi. Trông bà cứ như một thứ đồ trang trí cổ lỗ trên chiếc ghế tựa. Đột nhiên tôi hỏi bà:
gửi thư hết bao nhiêu tiền hả bà?
Tôi vừa như không thấy cái mũi bà phập phồng, xong bà vẫn tỏ ra lạnh tanh. Chưa biết được, còn tùy trường hợp chứ. Nếu là những người đã chết lâu rồi thì đắt đấy.
Tại sao ạ?
Để tìm được người đó ở thế giới bên kia chẳng phải là rất mất thời gian hay sao? Sao bà lại biết những việc như vậy, dù chưa chết lần nào nhỉ? Nhưng mà nếu là người mà chết gần đây thì bà sẽ lấy rẻ thôi, bởi vì ngày trước bà của bà cũng chuyển thư miễn phí cho bà.
Thế bà chuyển thư miễn phí cho cháu đi, cháu sẽ viết.
Bà không hiểu tại sao bà phải chuyển thư miễn phí cho cháu nhỉ?
Bởi vì nếu bà không chuyển miễn phí, cháu sẽ nói hết với tất cả mọi người.
Bà cậu nhìn vào mặt tôi như muốn nên một tiếng. Thực lòng tôi thấy hoang mang trước điều chính mình vừa nói. Tôi quyết định người nhận thư sẽ là bố. Nhưng cho tới tận khi đó, tôi vẫn chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ viết thư cho bố, và cũng không biết nên viết gì. Thực ra, tôi chỉ muốn đòi bà chuyển miễn phí cho tôi. Như thể đột nhiên tình hóa thắng trong tôi bùng phát hơn, là thực lòng muốn nhờ vả.
Thế cháu cho mọi người biết nhé.
Tùy cháu thôi.
Cháu sẽ nói.
Những điều cháu nói, liệu sẽ có ai tin nhỉ? Bà cụ khịt khịt mũi, rồi sau đó thản nhiên nhấp một ngụm trà. Giữa hai mắt bà cụ gần như không thấy sống mũi đâu. Đã thế, chỏm mũi lại hếch lên và bệnh sang hai bên. Nhìn chằm chằm vào cái mũi của bà cụ, tự nhiên tôi thấy tức điên lên được.
Bà là đồ nói dối,
tôi tuyên bố.
Ơ hay, bà đang nói dối cháu sao? Đúng thế, những kẻ nói dối xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi.
Bà liếc xéo tôi một cái. Thôi được rồi, bà có nói dối hay không, chỉ cần xem bên trong ngăn kéo kia là biết ngay thôi, phải không nào? Tôi chỉ lặng thinh không nói gì. Sao?
Bởi vì... chẳng phải bà bảo đấy là bí mật còn gì?
Thì đúng vậy.
Nếu là bí mật thì không được mở ra chứ.
Bà cụ không nói gì, vươn cánh tay khẽ đẩy làm tay cầm của cái tủ cơ lách cách. Xem nào, cái này nặng thật đấy. Lưng bà còng, đấy là còn chưa kể bà thấp nhỏ hơn hẳn so với người thường. Vì thế để mở được ngăn kéo trên cùng của cái tủ to đùng kia là một việc khá vất vả. Lúc đó tôi nhận ra một điều, chắc chắn rồi bí mật của bà cụ vẫn sẽ được giữ kín. Bởi vì nếu nhìn vào bên trong ngăn kéo, tôi sẽ phải chuyển những lá thư ấy đi. Không chừng đã có vài người bị lừa nhìn vào trong ngăn kéo đó và phải chết thay cho bà cụ. Phải chăng vì thế mà bà cụ sống lâu?
Không!
Hết chịu nổi, tôi gục đổ xuống, hai tay ôm lấy mặt. Tôi chúi mặt vào tấm đệm ngồi, xoạch, tiếng một ngăn kéo tủ đập vào tai, tiếng lục lọi, cô đồ lộc cộc, tiếng thở hơi gấp của bà cụ, rồi một mùi hương dễ chịu xông lên, hơi giống mùi lúc mẹ mặc áo kimono. Tôi thấy như bà cụ đang tiến lại gần, bên tai tôi nghe tiếng giấy sột soạt. Cháu xem không, thư bà vừa mới nhận đấy, mới toanh nhé. Từ đôi mắt nắm chặt, nước mắt tôi chảy ra, bà cụ cười khùng khục. Nhìn này, mở mắt ra xem một chút đi chứ. Tôi vùi mặt thật sâu xuống tấm đệm ngồi đến mức ho sặc sụa. Một lát sau đã nghe tiếng bà bước ra xa, rồi có tiếng ngăn kéo tủ đóng lại. Ôi nhìn kìa, ló cái đầu rồng của cháu ra đi. Có gan bọn người khác là đồ nói dối cơ mà, ít ra cũng phải dũng cảm hơn chứ. Mi mắt đỏ lên. Đúng lúc ấy, bà cụ bất ngờ nói, bà chuyển miễn phí cho thư của cháu ấy, mang đến đây.
Không cần đâu.
Tôi lắc đầu, hầm hầm tức giận.
Cháu không viết những thứ như thế.
Bà hiểu mà.
Gì cơ ạ?
Bà hiểu mà, nên bà mới nói vậy. Bà cụ cười khoái trá, nụ cười điển hình của kiểu người mà miệng chỉ là một nếp nhăn.